điều muốn quên mà đâu dễ quên đi được nào. Có điều muốn nhớ lại thường chẳng nhớ được dài lâu. Điều muốn phiền muốn xóa mà sao chẳng xóa nhòa. Niềm vui muôn mai đông thật đầy lại cứ vơi đi qua từng ngày. Cuộc đời dù là nghịch lý thường xuyên giữa quên và nhớ nhớ. Cuộc đời dù là gặp gỡ triền miên giữa nhớ và quên quên. Ngày từng ngày tích góp niềm vui thêm, rồi muộn phiền sẽ quên, nhịp sống sẽ vươn lên bình yên. Những điều trái ngang chẳng ai muốn lang thang lại gần, nhưng càng né tránh lại càng bị vướng quăng vào chân. Điều lành tựa lúa dù trăm vẫn khó mong, còn bao nét sâu như cỏ dại chẳng chút vun chăm những mộng hoài. Cuộc đời dù là nghịch lý thường xuyên giữa quên và nhớ nhớ. Cuộc đời dù là gặp gỡ triền miên giữa nhớ và quên quên. Ngày từng ngày tích góp niềm vui thêm, rồi buồn phiền sẽ quên, nhịp sống sẽ vươn lên bình yên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạt đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, Giáo hội Khôn Ngoan, Mẹ Giáo hội Khôn Ngoan sắp xếp cho chúng ta bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai ngày hôm nay nói lên được hai điểm. Quyền năng lòng thương xót Chúa là sự công thẳng, công bằng và lòng thương xót. Công bằng và lòng thương xót. Vì thế mà ngày hôm qua chúng ta đã nghe lời Chúa, nếu mà 5C cũng đọc bài đọc Tin mừng theo Thánh Gioan chương 8 câu 1 đến câu 11 về người phụ nữ ngoại tình. Hôm nay chị em nghe đọc lại. Nhưng mà hôm nay đọc trong nhãn quan là mình nhìn thấy lòng thương xót Chúa được biểu hộ, được biểu lộ là sự công bằng, công thẳng và lòng thương xót. Hai đó không có đối nghịch với nhau. Hai đó không đối nghịch với nhau. Chúng ta thường nói về lòng thương xót thì mình thường nghĩ đến chuyện tình cảm. Còn nói về sự công bằng thì mình nói về lý trí. Có khi ta thiên về lý trí, có khi ta thiên về tình cảm. Bảo rằng là thiên về tình cảm thì mình sẽ làm cho mọi cái nó dễ dãi và dễ dàng, rồi đi đến chỗ là xí xóa, rồi sập xí sập ngầu, rồi cái gì cũng lấy tình mà xử, rồi nó loạn lên, cái gì cũng du di, rồi nhượng bộ, rồi nể nang, để cuối cùng mất hết trật tự, không được. Rồi nếu mà ta nói về lý trí, nói về công bằng thì ta nặng về lý trí, tức là luật đã viết thế nào thì cứ như thế mà thi hành. Không có luật trừ, không có ngoại lệ, không có khoan dung, không có xót với thương gì hết. Và đó là điều mà ma quỷ nó lạm dụng từ đó để nó nói với Faustina và nói với chúng ta ngày hôm nay, những con người phạm tội mà đang muốn đi vào con đường thương xót để quay trở về với cha của mình đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Không có xót với thương gì đâu, chỉ có công bằng thôi. Mày phạm tội rồi thì mày phải chết hết, có lối thôi gì hết. Cứ luật mà quất, cứ luật mà thẳng tay, có lối thôi gì hết. Cho nên không ai có cơ hội, không ai có cơ may và không ai có hy vọng được cứu hết. Vì ai trong các ông sạch tội ném đá trước đi. Ai trong anh chị em chúng ta đang ngồi đây mà sạch tội thì giơ tay lên thôi. Có ai dám giơ tay không? Tôi bỏ hai tay xuống trước anh. Đấy, cho nên ma quỷ nó sẽ cám dỗ chúng ta là như vậy thì có hy vọng gì đâu mà được cứu. Vậy thì thôi, đừng có tin vào lòng thương xót nữa, đừng có nói gì về lòng thương xót nữa. Và nó còn không những là nó dụ dỗ mà nó còn đe dọa. Mày nói về lòng thương xót Chúa là mày chết, mày không nói về lòng thương xót Chúa thì mày yên, mà nói về thì từ chết đến bị thương. Và quả thật Faustina lên bờ xuống bụi, nó hành hạ đủ mọi thứ từ thể xác đến tâm hồn, làm cho Faustina có cảm giác như là Chúa bỏ rơi mình. Một cái sự tăm tối cùng cực, đau khổ cả thể xác cả tâm hồn. Bề trên chị em cộng đoàn nghi ngờ rồi kết án rồi bỏ rơi, bệnh như thế, đau gần chết như thế mà bảo rằng thôi đừng có làm biếng, đừng có giả vờ. Tôi gọi là trốn việc quan đi ở chùa. Ngày xưa tôi làm biếng, cứ hơi làm biếng không chịu làm gì là đi giường đắp chăn, lên khừ khừ mẹ tưởng là cảm sốt là cho tôi phở khỏi phải làm việc. Nhưng mà riết thì mẹ tôi cũng khám phá ra cái trò là gọi là đóng kịch của tôi, cho nên là trốn việc quan đi ở chùa, dùng cái từ đó là giả vờ ốm để khỏi làm. Thì ma quỷ nó nói với chúng ta vô ích, phúng vân thôi vậy đâu. Chúa là đứng công thẳng, không có lòng thương xót đâu. Vì nếu mà như vậy thì Chúa không công thẳng, không công bằng. Mà nếu mà lòng thương xót thì như thế thì loạn hết lên, đứa nào cũng tha à, không xong. Mà nếu mà cứ công bằng công thẳng vậy thì ai mà được cứu? Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững được chứ? Không ai đứng vững được. Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tôn thờ. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ về tất cả các tôn giáo. Anh chị em cứ ngồi suy nghĩ thử coi, có tôn giáo nào mà một đấng sáng lập mà chỉ cứ nói về thương xót không, mà thực hành lòng thương xót, luôn luôn là làm tội thì bị phạt. Mày đừng có làm sai là mày mắc tội là bị phạt, sa hỏa ngục. Các tôn giáo khác họ cũng tin rằng bị đày xuống 9 tầng địa ngục. Cứ tội là xuống 9 tầng địa ngục, chứ không có chuyện mà tha thứ, thương xót gì trơn nữa. Còn nếu mà làm phúc thì được thưởng, đương nhiên. Thế thôi. Vậy thì những người làm tội, những người làm ác, không có cơ may, không cơ hội rồi. Và như vậy thì cái người phụ nữ phạm tội, quả tang, ngoại tình mà quả tang thì làm gì có cơ hội được cứu. Mà ta thấy bài đọc 1 và bài đọc 2 không? Bài đọc 1 nói về sự công bằng, bài đọc 2 nói về lòng thương xót. Công bằng là Thiên Chúa, không phải là công bằng là trừng phạt. Nhưng mà Thiên Chúa công bằng là lấy lại công bằng cho những người bị oan ức, bị vu cáo, bị bỏ vạ, cáo gian. Thiên Chúa công bằng là ngày bảo vệ những kẻ thấp cổ bé miệng, những kẻ bị oan ức, oan sai, oan khiên, oan trái. Đó là một Thiên Chúa công bằng. Một Thiên Chúa công bằng là mình gieo gió thì mình phải gặt bão, thì do tự mình. Hai cái ông kỳ mục đấy, trong bài đọc 1 đó, nhìn thấy bà Susanna đẹp thì tìm mọi cách để mà chiếm đoạt thân xác bà ấy. Chỉ có rình thời cơ thôi. Thời cơ đến là khi bà ấy vào trong vườn bà ấy tắm, thì hai ông này nấp trong bụi cây nhìn thấy, rồi lao ra bắt bà ấy phải phạm tội với mình, toàn tính cưỡng hiếp bà ấy. Và nói rằng nếu bà không thỏa mãn cho hai đứa chúng tôi thì chúng tôi sẽ la lên rằng bà gian dâm với một thanh niên ở đây, và cho hai đứa chúng tôi là hai người làm chứng thì bà chết chắc. Vì một là bà thỏa mãn, hai là bà sẽ bị tố cáo vì cái tội gian dâm, và bà sẽ phải chết. Bà chọn đi. Thường là anh chị em thấy đa số phụ nữ là chọn con đường là thôi, để bảo vệ mình, thỏa mãn nó đi cho rồi, cho nên đành phải chịu trận thôi. Còn bà này bà nói là tôi biết rằng là nếu tôi không thỏa mãn thì hay ông sẽ kết án tội tôi và tôi phải chết. Nhưng mà tôi thà chấp nhận chịu chết hơn là phạm tội với hai ông. Hai ông này thấy như vậy, nhất định cưỡng hiếp không được thì la lên. La lên là có một thanh niên đang là gian dâm rồi. Ông này la lên thì nó bỏ chạy lại mọi vườn hết. Còn lại bà này đây tôi bắt được quả tang. Mà hai người làm chứng, nói một người thì còn không tin, hai người làm chứng mà lại là hai ông kỳ mục, hai ông bậc đáng kính, đáng trọng, bậc vị vọng trong dân ấy, thì làm sao mà không tin được. Cho nên chỉ dựa vào lời chứng của hai người đó mà kết án tử hình Sujana. Mặc dù Sujana kêu lên rằng là: lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Đó là sự công bằng của Thiên Chúa đó. Sự công bằng của Thiên Chúa là lưới trời lồng lộng mà khó lọt lắm. Chúa biết những điều bí ẩn, am tường chứ không phải là biết không, am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Đó là sự công bằng. Và vì Chúa thấy như vậy thì Chúa sẽ kiếp minh oan. Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con, nay con phải chết tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con. Bà cầu nguyện với Chúa như thế thôi, không trách móc Chúa gì hết. Biết rằng Chúa như thế, nếu mà mình sẽ nói rằng là Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, Chúa biết như thế mà tại sao Chúa lại để cho con bị oan như thế này, phải không? Nhưng mà bà này bà không, Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con, vậy thôi, không có thêm. Tôi thì tôi hay thêm, mà anh chị mình cũng hay thêm. Vậy mà Ngài còn để cho nó xảy ra, vậy mà Ngài để cho con bị oan ức như thế. Chúa ơi là Chúa đâu mất tiêu rồi, Chúa ơi. Còn bà này, nay con phải chết tuy không làm điều gì trong những điều họ vu cho con chấp nhận. Bị oan và bị chết oan, oan và chết oan. Tiếng xấu ghê lắm chứ. Chết rồi nhưng mà cái tiếng xấu đó, biết con mẹ Sujana đó không, biết không? Mới xử rồi, bắt quả tang. Với thằng nào đó, thằng nó bỏ trốn trong vườn rồi. Có hai ông tố cáo, hai ông kỳ mục đáng kính trọng, hai bậc vị vọng, tiêu rồi nhỏ đó, muôn đời không rửa được tiếng oan. Vậy mà chấp nhận chết oan. Một Thiên Chúa công bằng, một Thiên Chúa công minh, công thẳng, có để cho sự dữ, để cho điều bất công nó xảy ra hay không? Và Ngài ra tay cứu bà một cách ngoạn mục, Chúa cũng không có đáp. Lòng tín thác là ở chỗ đó. Không phải Chúa nói an tâm, ta sẽ có cách cứu. Thường là như vậy, cứ ở trong tù đi rồi sẽ có cách, cứ an tâm ta kiếm người cứu cho. Chúa chả nói chẳng rằng. Mà bà biết chắc chắn mình chết, vì người ta đã kết án rồi, chỉ chờ ngày đi xử thôi. Trong lúc bà bị điệu đi hành hình, cỡ đó rồi đó, thưa anh chị em, thử thách lòng tín thác vào quyền năng Chúa cỡ đó đó. Trong lúc đem đi hành hình thì còn hy vọng gì nữa ông? Thua rồi. Chúa ơi, con cầu Chúa cả đêm vậy, nhưng mà cho Chúa không nghe, mà Chúa để con bị oan ức như thế này, bà vẫn chả nói gì. Tôi thấy cái hình ảnh của bà tuyệt vời như thế đó. Cái bà mà trong tin mừng cái quả tang phạm tội không nói gì không thì khỏi nói rồi. Nói gì nữa mà nói quả tang phạm tội ngoại tình thì còn cãi cái gì nữa. Cầu mà khấn mà xin gì nữa thôi thì chấp nhận. Còn đây bà không bị, không phạm tội, bị tố cáo như thế mà vẫn không một lời trách móc. Trong lúc bị đem đi hành hình, y như là Abraham đưa Isaac lên núi chuẩn bị giơ gươm ra mà chém thằng con của mình, con yêu quý, con cầu tự của mình, lòng tín thác. Và Sujana này cũng như thế, vẫn tín thác vào Chúa. Chúa có cách của Chúa. Tôi vẫn nói với anh chị em, khi đến kêu cầu con bế tắc lắm rồi chứ, bế tắc rồi bị áp lực cục đường đủ thứ. Có những người mới bị một chút xíu thôi, hai đứa con mình đau, nhưng mình còn chồng, mình còn tiền mà, đâu đã bị áp lực quá sức đâu, mình còn công ăn việc làm mà. Trong khi đó anh chị em thử nghĩ coi, chúng tôi đi công tác bác ái đến gia đình mẹ già, nuôi thằng con tâm thần. Rồi một ông chồng xây rượu nằm đó, nhà tranh vách đất, công ăn việc làm không có, thì người vợ, người mẹ ấy còn áp lực cỡ nào. Còn đây mình mới có hai đứa con đau, mà mình còn chồng, còn công ăn việc làm, còn gia đình, còn tiền của, còn trợ cấp xã hội, và mình đã than là áp lực nặng quá. Thế cho nên là khi mà những người đến kêu ca, kêu la, trách móc Chúa, tôi nói buồn quá, con bị sảy thai rồi, chờ mãi sảy thai. Tôi nói bây giờ Chúa cất nó về lúc mà nó còn trong sạch, hay là chờ nó 17 tuổi nó xì ke ma túy rồi nó đâm bố, nó đập vợ đánh con, lúc đó làm sao? Mình đâu có thấu hết được, đúng không? Mình cứ kêu trách Chúa vì mình không thấy được là Chúa là đấng thấu am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Chúa đã cản trở cho mình rồi, mình phải tạ ơn Chúa chứ, phải không? Giống như là người khác nói, cha cha, kiểu cho chồng con giờ bị tai biến rồi, ngồi xa lăn. Hồi trước thì sao? Trước anh ăn nhậu lắm, bổ bịch đủ thứ, giờ bị vậy khỏe về với Chúa rồi bị ngồi xa lăn. Tôi nói biệt cho hỏi này, giờ muốn nó ngồi xa lăn mà nó quay về với ta, quay về với con, với gia đình, hay là muốn nó đứng dậy rồi nó chạy đi ăn chơi nữa, lại cặp bồi đứa khác trước mặt con, chọn đi. Phải thấy rằng đây là cái Chúa cứu mình, không cảm ơn Chúa rồi cứ ngồi đó mà kêu ca hoài. Thế thì cái bà Suzana này bà bị đem đi, và trong lúc như thế thì Chú mới ra tay đánh động một thanh thiếu niên tên là Daniel, và Daniel can thiệp. Một cậu bé mà dám nói rằng là các ngươi ngu xuẩn đến thế sao, hỡi con cái Israel, các ngươi lên án một người con cái Israel mà không xét hỏi, cũng không biết rõ sự việc ra sao. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, nếu mà không có Chúa soi sáng, ông nói được như vậy không? Cậu bé này Daniel nói được như thế không? Ta thấy Chúa không? Chúa ra thấy những cái mà ngược hoàn toàn những gì mình mong đợi. Đúng như vậy thì ta sẽ suy nghĩ rằng là sẽ có một ông quan lớn đến, phải không? Yêu cầu mở lại hồ sơ, phải có một bao công gì đó, bao thanh thiên gì đó xuất hiện, nhưng mà cứu được người này được chứ? Như phim ta vẫn coi và như sự thực ta vẫn thấy. Mà không, Chúa lại dùng ngay một cái thằng bé. Đúng ra là mấy ông kia bập tay bảo mày lão cá, mày dám bảo tao ngu xuẩn nữa. Có bằng chứng rành rành hai ông này. Bây giờ nghe hai người này với một cái thằng bé ranh này, anh tin ai? Thấy chưa? Mà Chúa làm được điều đó đó. Anh chị phải thấy được quyền năng của Chúa, thấy được cái sự công bằng của Chúa. Lúc cần Chúa ra tay hơn những gì mình mong đợi, hơn những gì mình mong đợi, là minh oan cho bà này một cách ngoạn mục luôn, bằng một thằng bé cứ không chịu xét hỏi và không biết rõ sự việc mà mình cứ hay kết án hay lên án người khác, chẳng có biết rõ sự việc nó như thế nào mà chẳng có xét hỏi. Tôi có bao giờ được xét hỏi, có bao giờ được thấy rõ sự việc đâu mà cứ kết án tôi? Rồi kết án tôi thì tôi nói rằng là những người mà nghe những vị khác kết án bảo là vậy thì Ngài đã về đến nơi chưa? Và Ngài đã thấy sự việc chưa? Ngài đã nghe tận tai chưa? Đã nhìn tận mắt chưa? Đã nắm tận tay chưa? Mà tại sao mà cứ nghe? Cho nên Daniel bảo ngu xuẩn, không xét hỏi, không biết rõ sự việc mà kết án. Phải xét hỏi, có cho người phụ nữ này có cơ hội để họ nói không, và có nghe họ nói không, hay là chỉ nghe cái ông có chức có quyền kia thôi. Có chắc là cứ có chức có quyền là nói sự thật không? Và có phải là cứ người thấp cổ bé miệng là người thì không được nói, là những người mà hoàn toàn sai chưa? Thế không ạ? Sự công minh của Chúa, sự công bằng của Chúa là ai cũng như ai, ai có quyền được nói và có quyền được nghe. Và những người càng có chức có quyền thì càng có trách nhiệm, có bổn phận phải lắng nghe và cho người ta có quyền nói. Và mình có bổn phận phải lắng nghe những người thấp cổ bé miệng, những người không có tiếng nói trong xã hội, trong giáo hội. Đó mới gọi là công bằng. Sự công bằng của Chúa là như vậy. Chứ không phải công bằng của Chúa là mày có tội thì mày phải chết. Để mày có tội mà. Nếu mà xét về luật, có hai người vị vọng làm chứng rồi, nhưng mà chưa có chịu xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc là sao. Chỉ nghe ta nói vậy thôi được kết án à? Đây, một chuyện rất đơn giản. Quá đơn giản mà không nghĩ ra. Hai ông tố cáo là phạm, bắt bà này phạm tội phải không? Được, tách ra. Không có cho thông cung nha. Hỏi người này, vậy thì nếu ông bảo thấy tận mắt, vậy thì người này, cái người đàn bà này phạm tội ở đâu? Trước cây nào? Có thấy đâu mà nói. Dấu đầu thì nó lòi đuôi thôi. Dưới cây chát, nói đại như vậy. Dưới cây chắc. Mà Daniel này cũng có thấy không? Cũng không thấy, nhưng mà dám mạnh miệng, ông là đồ nói dối. Daniel cũng không thấy. Cái ông bị vọng kia cũng không thấy. Nhưng mà vì ông này nói dối, cho nên có tật giật mình. Này, ông này đúng là dân điều tra viên thứ thiệt. Phủ đầu luôn. Vừa mới vô chơi luôn. Con người già đời trong đường dân hắc, tội lỗi xưa ông phạm bì lại nữa, mà nghe lời Chúa lại không được kết người, kết án người vô tội và người công chính. Vậy thì ông thấy phạm tội dưới cây nào? Dưới cây chắc. Đây là chơi luôn. Ông nói dối trắng trợn khi đâu phải mất mạng. Đây là có thấy không? Không. Mà tại vì ông này có tật thì giật mình, gọi người thứ hai vào. Phủ đầu luôn, hỡi nổi giống Canaan, không phải nổi giống Juda. Sắc đẹp là ông mê hoặc và tình dục làm ra ông ra hư hỏng. Bố này nghe chơi như vậy thì thấy biết tiêu rồi, chắc này nó biết rồi. Vậy thì ông đã hành động như thế mà bao nhiêu con gái khác họ đã phải chịu đựng chiều theo ông vì họ sợ. Nhưng cái người đàn bà này nhất định không chịu theo ông, cho nên ông kết án bà ta. Vậy bây giờ ông nói ông bắt quả tang thì bắt quả tang người đàn bà này với người thanh niên kia phạm tội ở đâu, với cái nào? Cái dễ, vì cái ông nội này cũng biết là Daniel có thấy đâu. Ông ở trong vườn mà, chỉ có hai ông thần này với bà Susanna thôi, có người thứ bốn ở nữa đâu. Cho nên nói cái dẻ vậy là chắc ăn rồi. Ông nữa cũng nói dối trắng trợn khi đâu phải mất mạng. Phủ đầu luôn. Hai ông, một ông thì cùng thấy, mà lại người thì phạm tội dưới cây chắc, người dưới cây dẻ, thì có đúng không? Rất đơn giản. Rất đơn giản. Trên biển người ta điều tra, người ta cứ tách từng người ra, hỏi xong rồi đối chiếu, hai bên không ăn khớp à, coi như tiêu. Vì thế mới có chuyện là thông cung. Ta nói sao vậy nha, chốc mày cũng hỏi sao mày cũng nói y như vậy nha. Mày mà nói khác là mày chết á. Thông cung mà. Cho nên họ có những cái cách họ điều tra. Mà sự công thẳng của Chúa cho người ta thấy được rằng là Chúa ra tay để minh oan cho người bị áp bức, cho người bị oan sai, oan trái. Cuối cùng thì người nào mà tố cáo họ như thế nào thì mình phải lãnh lại cái án đó. Các ông lãnh lấy hình phạt mà công bắt người khác phải chịu, đó là phải chết. Còn lòng thương xót Chúa nơi bài tin mừng thì mạnh hơn, là người phụ nữ này không phải bị tố cáo oan mà là bắt quả tang. Ở đây là đỉnh cao cho ta thấy rằng là sự công minh của Chúa, sự công thẳng của Chúa là thấy rõ cái yếu đuối, thấy rõ con người tội lỗi thật và thấy lòng thống hối của họ, thấy cái sự đau khổ, nhục nhã mà họ phải chịu. Bị bắt quả tang ăn cắp, bắt quả tang gì cũng là nhục lắm, đúng không? Mà quả tang phạm tội ngoại tình thì còn nhục nhã cỡ nào. Sự công thẳng là thấy được cái nỗi nhục nhã, cái nỗi đau khổ của con người. Chúa không có bao che tội lỗi, nhưng thương xót con người phạm tội. Lòng thương xót là ở chỗ đó. Ta thấy một bài cựu ước, một bài tân ước, cho mình cân bằng giữa công bằng và lòng thương xót. Tìm đâu ra một tôn giáo nào, tìm đâu ra một đấng sáng lập nào có sự công minh tuyệt vời như vậy. Càng công minh bao nhiêu thì lòng thương xót càng lớn bấy nhiêu. Ta gọi là tri nhân tất dung. càng hiểu biết con người bao nhiêu thì càng bao dung bấy nhiêu, gọi là tri nhân biết người tất dung là bao dung. Thằng Cường nó vậy chứ mà nó không phải vậy đâu. Tao thấy nó rõ ràng mà thằng đó nó kiêu ngạo, thằng đó thế này thế kia. Thực sự ra mày không hiểu nó bằng tao đâu. Sở dĩ mà bây giờ nó như vậy là mày có biết không, ngày xưa tao với nó đã từng, tao ở gần nhà nó, ngày bé nó khổ lắm. Cho nên bây giờ mày thấy nó keo vì lý do là nó quý cái đồng tiền của nó, mồ hôi nước mắt. Cho nên bây giờ không phải nó keo nhưng mà nó giữ dè sẻn tiết kiệm, vì nó biết rằng là có ngày hôm nay kiếm được đồng tiền này là mồ hôi nước mắt. Còn thằng kia nó hoang, mày cứ cho ra nó là đó mà như thằng Vóc đó, mày thấy không, chơi đẹp như thế mà đâu có tiếc gì anh em đâu, tiêu xài thoải mái. Mày có biết rằng là thằng đó đó là nó đẻ trong bọc điều, nó có phải mồ hôi nước mắt đâu. Tiền là tiền bố mẹ nó cho nó thôi, mà bố mẹ nó làm chả biết là như thế nào. Cho nên là tao biết tính thằng đó, nó không phải là nó rộng lượng cho bằng là nó hoang phí, vì nó không biết quý trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt, vì nó không phải tay nó làm ra, cho nên nó tiêu thoải mái như vậy thì nó lấy tiếng thôi. Cho nên là tao khuyên mày, trước khi mày kết án một ai trong nhóm bạn bè, mày nên gần gũi, chia sẻ, lắng nghe. Người phụ nữ ấy với Chúa Giêsu chắc chắn là khi Chúa Giêsu nói như vậy, bà ấy không về ngay đâu. Chị về đi và đừng phạm tội nữa, thì chị sẽ ngồi lại và kể hết với Chúa về cuộc đời của chị ấy. Tại tin mình không nói thôi, nói vậy đủ thôi. Mà thực tế thì Chúa cho chị có điều kiện, thưa thầy, sở dĩ con phạm tội như vậy là vì như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Chúa thấy rõ tâm tưởng của con người mà. Chị chưa nói thì Chúa đã thấy rõ cái tâm tưởng, cái suy nghĩ, tính toán. Và bây giờ người ta hay nói tới chỗ động cơ giết người. Đi truy tìm thủ phạm, nói là Đạt nó giết thằng Trung. Vậy thì động cơ nào mà nói rằng thằng Đạt nó giết thằng Trung? Vì cái động cơ nào, có lý do gì đó. Cho nên người ta tìm cái động cơ. Và khi người ta xử theo cái động cơ đó là vì anh ấy bị ức chế quá, thằng Trung nó bắt nạt quá, thằng Trung nó ép quá, thằng Trung nó cướp vợ của nó, thằng Trung nó thế này thế kia, cho nên thằng Đạt nó bị ức chế quá nó giết. Cho nên tòa xử thay vì khổ sai chung thân thì còn lại là 10 năm tù thôi. Thấy chưa? Tòa muốn hiểu rõ. Khi người mà luật sư biện hộ nó luôn tìm cái lý do là như vậy, biết rõ con người đó vì họ phạm tội là vì lý do này, lý do này, lý do này. Hoặc là tại vì thằng đó nó bị tâm thần. Mà nó bị tâm thần là vì hồi xưa nó còn nhỏ, nó bố nó toàn là uống rượu say, cứ nắm đầu nó đập vào tường bịch 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 kia, nó lớn lên nó bị như vậy. Hoặc là ra tòa mà thằng bé nó đâm chết bố nó đó, vì nó thấy hàng ngày bố nó cứ nắm đầu mẹ nó đập vào tường, đánh đập đú mọi thứ hết. Nó nhịn quá từ năm 12 tuổi rồi, bây giờ tới 17 tuổi là tuổi nó lớn rồi, nó không thể chịu được nữa. Cho nên là một lúc nào đó nó muốn cứu mẹ nó mà nó lỡ tay nó đâm bố nó thôi. Cho nên cái chuyện ngộ sát ấy, cái chuyện mà bị cái động cơ mà nó giết đấy, là đúng ra là cái lỗi, là lỗi của người cha. Người cha mới đẩy nó đến đường cùng, nó mới tự vệ, hay là nó muốn bảo vệ mẹ nó mà nó phải làm như thế. Đó, Thiên Chúa luôn luôn là người mà thấy rõ cái động cơ, những cái yếu đuối, cái mong manh của con người, để mà thương, để mà cứu, để mà vớt. Vì Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, chứ không phải là để kết án những con người tội lỗi. Con đường thương xót mà chúng ta đi ngày thứ 34, thưa anh chị em và các bạn, con đường thương xót là con đường tri nhân tất dung. Càng hiểu biết con người bao nhiêu thì ta càng cảm thông, càng dễ tha thứ bấy nhiêu. Như Chúa luôn hiểu biết ta, cảm thông, tha thứ cho ta.